Philippe Phan Văn Minh, linh mục 1815-1853. Thánh Philippe Phan Văn Minh sinh năm 1815 tại họ Cái Mơn, quận Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Cha là ông Đa Minh Phan Văn Đức và mẹ là bà Anna Tiếu. Ông giữ chức trùm họ Cái Mơn và có 14 người con. Cậu Phan Văn Minh là con út của gia đình. Gia đình ông Đa Minh Phan Văn Đức được nổi tiếng là một gia đình công giáo đạo đức. Nhưng không may mắn cho gia đình này là ông bà Phan Văn Đức đều được Chúa sớm gọi về, nên mọi công việc trong gia đình đều do người chị cả phải thay cha mẹ đảm đang gánh vác. Cậu Phan Văn Minh là người em út nên được chị cả yêu thương săn sóc đặc biệt. Chị chu đáo lo cho em học giáo lý, để xưng tội rước lễ lần đầu, rồi ngay sau đó lại dạy cậu em học thêm giáo lý về bảy ơn Chúa Thánh Thần, cho cậu em lãnh nhận bí tích thêm sức lúc 13 tuổi. Ngay từ nhỏ, cậu Philippe Phan Văn Minh đã tỏ ra thông giỏi nên Đức cha Tabe nhận nuôi và gửi cậu vào chủng viện Lái Thiêu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tới năm 1833, thì chủng viện Lái Thiêu phải đóng cửa vì lệnh cấm đạo của vua Minh Mạng lúc đó rất nghiêm ngặt. Trong thời gian khó khăn này, thầy Minh phải theo Đức cha sang Thái Lan để trốn tránh. Sau đó, Đức cha gửi thầy sang du học tại Đại chủng viện Penang, Mã Lai. Tại đây, thầy học rất xuất sắc và được bầu làm trưởng tràng trong nhiều năm. Thầy được mọi người từ ban giáo sư tới các anh em đồng viện mến phục về tư cách, lòng đạo đức, trí thông minh, và nhất là sự khiêm tốn, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Vì được quý mến như thế, cho nên ngày nay, nếu tới viếng thăm Đại chủng viện Penang, du khách sẽ thấy tại sân trường vẫn còn pho tượng bán thân, và ngay trong nhà nguyện vẫn có tượng của cha thánh Philippe Phan Văn Minh đặt trên bàn thờ. Đây quả là một vinh dự không những chỉ cho chủng viện Penang, mà còn là một vinh dự lớn lao cho giáo hội Việt Nam chúng ta nữa. Khi thầy học xong thần học thì lúc ấy Đức cha Tabe đang dưỡng bệnh tại Calcutta, Ấn Độ. Biết thầy Phan Văn Minh rất có khả năng cả về tiếng Latin lẫn tiếng Việt, nên Đức cha gọi thầy sang Calcutta, Ấn Độ, để cùng với ngài soạn bộ tự điển An Nam Latin, một cuốn tự điển rất lớn và giá trị. Sau khi hoàn tất chương trình triết học và thần học, thầy lãnh chức phó tế rồi trở về Việt Nam theo lệnh bề trên. Thầy về phục vụ ở Bổn Quán. Trong thời gian này thì Tòa Thánh ra chỉ thị phân chia miền Nam thành hai giáo phận Huế và Sài Gòn. Đức cha Lefebvre lúc bấy giờ đang bị giam tại cung quán Huế, được chỉ định làm giám mục giáo phận Sài Gòn. Được tin vui mừng này, thầy Philippe Phan Văn Minh vội vã ra Huế tìm đến thăm và chúc mừng vị giám mục mới của giáo phận Sài Gòn. Đức cha vui mừng gặp thầy và muốn truyền chức linh mục cho thầy. Nhưng vì còn đang bị giam trong tù nên Đức cha Lefebvre đã biên thư xin Đức cha Quyeno Thế truyền chức linh mục cho thầy phó tế Phan Văn Minh. Được thư của Đức cha Lefebvre cậy nhờ, Đức cha Quyeno đã mau mắn truyền chức linh mục cho thầy Philippe Phan Văn Minh tại gia hiệu Huế, lúc thầy 31 tuổi. Từ năm 1840, sau khi vua Minh Mạng qua đời, vua Thiệu Trị lên ngôi, đạo Chúa được hưởng một thời gian tương đối an bình. Tuy vua Thiệu Trị không ra lệnh hủy bỏ những sắc lệnh cấm đạo trước đây, nhưng việc cấm đạo của vua không còn gay gắt nữa. Biết các sắc lệnh cấm đạo vẫn duy trì nên các vị thừa sai, các linh mục, giám mục vẫn còn phải trốn tránh, chưa dám công khai thi hành mục vụ. Nhưng trong âm thầm các ngài vẫn tích cực lo mục vụ cho các con trên bổn đạo của mình. Trong hoàn cảnh này, cha Phan Văn Minh đã được Đức giám mục ban quyền để cha được phép ban phép thêm sức và thi hành mục vụ trong toàn giáo phận. Do đó cha đã tích cực tìm mọi cách can đảm lần lượt đi làm phúc cho các sứ đạo như Đầu Nước, Xoài Mút, Chợ Búng, Cái Nhum, Cái Mơn, Ba Dòng, Bãi San, Trà Và, Mạc Bắc, vân vân. Năm 1847, vua Tự Đức lên ngôi, rồi liền sau đó, từ năm 1848, việc cấm đạo lại trở nên tàn ác dữ dội hơn bao giờ hết. Tháng 3 năm 1851, vua Tự Đức ra chiếu chỉ truyền cấm đạo, bắt chém đầu và buông sông các đạo trưởng Tây Phương, tra tấn, kìm kẹp, hành nhục và xử tử các linh mục bản quốc, phát lưu và phân tán những người theo gia tô tả đạo. Vua truyền các quan tổng đốc, các tỉnh phải vâng lệnh triệt để thi hành chiếu chỉ này một cách nghiêm minh. Trong những năm vô cùng khó khăn này, cha Phan Văn Minh vẫn một lòng tin cậy phó thác nơi Chúa và bình tĩnh thi hành mọi công tác mục vụ. Hàng ngày bằng mọi cách, cha vẫn lén lút tới thăm viếng và dạy giáo lý cho giáo dân trong các vùng Tiền Giang, Hậu Giang một cách đều đặn. Các giáo hữu đều cảm phục sự nhiệt thành, lòng dũng cảm của cha. Nhiều người đã truyền miệng nhau là cha hiền tử đức hạnh, cha thay mặt Đức Chúa Trời, cha thật hiền lành giống Chúa Giêsu. Ngoài việc dạy giáo lý và lo lắng vun trồng đức tin cho mọi người, cha còn lo việc cổ động, ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ nữa. Có lần cha đã tâm sự với người con đỡ đầu của cha là linh mục Giacobbe Bình rằng, cha nuôi nhiều học trò, nhưng không chắc có ai nối gót cha được. Vậy con hãy siêng năng, cầu nguyện cùng Chúa và Đức Mẹ, và con hãy cố gắng tập luyện các nhân đức. Cha hy vọng Chúa sẽ chọn con để nối tiếp công việc của cha. Con hãy theo ơn Chúa mà học hành tới nơi tới chốn, hy vọng Chúa sẽ chọn con làm linh mục sau này. Ngày 12, tháng 12 năm 1852, vâng lời cha Boren đang cai quản vùng Cái Nhung, cha Phan Văn Minh tới Mạc Bắc thay thế cha Nguyễn Văn Lựu. Chánh xứ Mạc Bắc đã bị một người tại đó là bếp nhẫn, vì có lần xin tiền cha đi đánh bạc, cha Lựu không cho, nên anh bếp nhẫn đã nuôi lòng thù ghét rồi đi tố cáo với quan. Cha Nguyễn Văn Lựu là đạo trưởng. Cha Lựu đã trốn sang Ba Dòng, và cha Phan Văn Minh đã âm thầm tới thay cha Lựu và trú ngụ tại nhà ông trùm họ Mặc Bích là ông Nguyễn Văn Lựu. Bếp nhẫn vì thù cha Nguyễn Văn Lựu, đồng thời tham món tiền thưởng vua hứa, nên đã tới bàn tính với xã Hiệp và Lý Pháp, rồi dẫn quân lính từ Vĩnh Long về bao vây làng Mặc Bắc để bắt cha Nguyễn Văn Lựu. Hôm ấy là tối thứ Bảy ngày 26 tháng 2, khi mọi người đọc kinh tối vừa xong thì quân lính được bếp nhẫn chỉ điểm rằng cha Nguyễn Văn Lựu đang ẩn trốn tại nhà này, nên họ đã kéo thẳng tới bao vây nhà ông trùm Nguyễn Văn Lựu. Quân lính xông xáo hò hét, bắn súng dọa nạt và đốt nhà ông trùm. Ông trùm Lựu chạy ra thưa với quan rằng, thưa quan cho quân tới bắt ai ở đây? Quan trả lời, ta có lệnh bắt đạo trưởng Nguyễn Văn Lựu. Ông trùm Lựu thưa, thưa quan, ở đây không có đạo trưởng Nguyễn Văn Lựu, chỉ có tôi là ông trùm Nguyễn Văn Lựu mà thôi. Quan ra lệnh bắt trói mọi người trong nhà, trong số đó có cả mấy chủng sinh cũng đang lẩn trốn với cha ở đó. Thấy cả nhà bị bắt, sợ vì mình mà cả nhà bị nạn, cho nên cha Phan Văn Minh ra nộp mình và nói với các quan, nếu có ông tìm đạo trưởng thì tôi đây là đạo trưởng, tôi không phải là đạo trưởng Nguyễn Văn Lựu, tôi xin quan tha cho những người này. Quan bắt trói cha vào cột nhà, vì quan sợ bên đạo có phù phép, quan nhất quyết hỏi và bắt cho bằng được đạo trưởng Nguyễn Văn Lựu. Quan hỏi cha Minh, đạo trưởng Nguyễn Văn Lựu đâu? Cha Phan Văn Minh trả lời, tôi là đạo trưởng, còn Nguyễn Văn Lựu là ông chủ nhà này. Quan lãnh binh được lệnh đi bắt đạo trưởng Nguyễn Văn Lựu, mà bây giờ lại bắt được đạo trưởng Phan Văn Minh, chủ nhà lại là cùng tên Nguyễn Văn Lựu. Quan thấy lạ nên lại hỏi thêm một lần nữa, đạo trưởng tên là Nguyễn Văn Lựu mà thầy không phải là đạo trưởng Lựu, vậy đạo trưởng Lựu đâu? Cha Minh vẫn nhắc lại câu trả lời trên, thưa quan, tôi là đạo trưởng, còn Nguyễn Văn Lựu là ông chủ nhà này. Sau đó quan bắt trói giải về tỉnh Vĩnh Long cùng với ông trùm Nguyễn Văn Lựu và một số viên chức đã không chịu tố cáo các đạo trưởng. Tại nhà giam tỉnh Vĩnh Long, cha Phan Văn Minh bị quan Tổng đốc Lý, quan án Doãn, quan Bộ Hoài tra hỏi nhiều điều về lý lịch các linh mục, về những nơi trú ngụ, những liên hệ với giáo dân, nhưng cha đã khôn ngoan trả lời tất cả các thắc mắc mà các quan nêu ra, cũng không khai thác được gì liên quan đến các người khác. Các quan nổi giận ra lệnh cho hành hạ tra tấn, bắt đeo gông cùm xiềng xích, có khi quan lại cho dụ dỗ, cho lính đem thánh giá tới để cha bước qua, có khi lại dọa nạt, đánh đập kìm kẹp. Trước tất cả những cám dỗ và hình phạt đau đớn, cha Phan Văn Minh vẫn giữ vững lập trường sắt đá, không bao giờ bước qua thập giá, không bao giờ chối bỏ Chúa, quyết chí trung thành với Chúa và giáo hội. Các quan thấy cha mới 38 tuổi còn trẻ trung lại thông minh, hiền hòa dễ thương nên muốn tha cho cha, không bắt cha bước qua thánh giá nữa, mà chỉ cần cha nói tôi xin bỏ đạo, thì các quan cũng tha. Nhưng ngài cũng một mực từ chối, không làm theo những lời dụ dỗ đó được. Ngài nói, xin các quan xét lại, tôi không thể khai dối trá như thế được. Các quan làm án chém đầu tôi cảm ơn và sẵn sàng chấp nhận, chứ theo các quan mà nói như thế thì tôi không làm được. Trước thái độ cương quyết đó, các quan thấy không còn làm gì hơn được, nên cho lệnh đem ngài về giam tại Tuyến Phong, chờ ngày thi hành án lệnh. Trong ngục tù, ngài luôn hãnh diện là vị linh mục, và lòng yêu thương các bạn tù dù phải chịu hình khổ và nhiều điều sỉ nhục. Vì không lay chuyển nổi đức tin sắt đá của ngài, các quan rất thương mến ngài, nên đã lên án phát lưu ra Bắc và gửi án vào kinh xin châu phê, nhưng vua Tự Đức không nghe, vua truyền phải xử tử. Thế là ngày 3 tháng 7 năm 1853, ngài đã hiên ngang tiến ra pháp trường cùng với đội lính hùng hậu đi theo. Trên đường ra pháp trường, Đình Khao, Vĩnh Long đi qua bờ sông Long Hồ tới Cái Sơn Bé, quan đã dọn bữa ăn sau cùng cho người tử tội trước khi bị chém. Nhưng ngài đã cảm ơn và từ chối. Lòng tràn ngập hân hoan, miệng tươi cười từ giá mọi người. Tới nơi xử, cha Philippe Phan Văn Minh quỳ chăm chú cầu nguyện: Lạy Chúa, xin xót thương con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ hình để vinh danh Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ nâng đỡ con. Ba hồi chiêng trống rộn rã vang lên, Lý Hình vung cao lưỡi kiếm chém đứt cổ vị linh mục trẻ trung thông thái và trung thành với Chúa cho tới hơi thở cuối cùng. Giáo hữu tới xin xác và rước về Cái Nhung. Các linh mục Doan Thiền, Phaolô Lượng và Lorenzo Lân cử hành lễ an táng cho ngài. Sau đó lại âm thầm rước về an táng tại ngôi nhà thờ mới bị đốt phá tại Cái Mơn. Ngay sau đó, Chúa đã cho vị tử đạo làm nhiều dấu lạ, như những đồ vật có liên quan tới ngài tự nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhiều người đã được chứng kiến. Năm 1960, linh hài ngài lại được đưa về đặt tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước, và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh ngày 19 tháng 6 1988.